ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà, gọi đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Kính thưa chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng sao, có thấy lạnh không?
Vâng, lạnh. Vâng, Khánh Thị xin thà. Chào Khánh Thị và xin kính chào quý thính giả. Lạnh chứ, nhưng mà ở ngoài trời tôi nhổ ra tôi thấy nhìn trời đẹp quá trời đẹp luôn á. Nắng kinh khủng luôn. Vậy cho nên cũng có lẽ chúng ta phải cẩn thận, vì cái bức hình đó làm cho mình cảm thấy rằng là nghĩ rằng là trời không lạnh nhưng mà lạnh lắm á nhá. Cho nên quý vị mặc quần áo ấm vô cho nó, đừng có làm cho mình cảm thấy bị sổ mũi nhức đầu rồi thì là lại không có thưởng thức được những ngày lễ sắp tới nhé, với gia đình và người thân. Ngày hôm nay trước khi tôi bắt đầu chương trình, rất là nhiều công việc mà có lẽ nhiều khi tôi quên, và vì tôi không nói đến, có nghĩa là tôi không có để ý đến. Mặc dù là mỗi một ngày tôi đọc không biết bao nhiêu là tin tức, bao nhiêu là báo cáo. Một trong những cái điều mà tôi không nói đến nhiều nhất, nói đến thường nhất, đó là DAPA mới DACA. DAPA mới DACA mà quý vị biết, hơn một năm về trước á, mọi người xôn xao lên vì là Tổng thống Obama ra cái thông báo là ông ta sẽ cho những người đang ở đây gọi là ở bất hợp pháp, là vì lý do này lý do khác bị trục xuất là cái gì đó, và họ có thể xin được ở đây hợp pháp, mặc dù là không có cái dạng nào hết, nhưng mà được ở hợp pháp, nhưng mà với những cái điều kiện là có con là công dân Hoa Kỳ này, cái đủ thứ. Nhưng mà cái chuyện đó nó không có đi đến đâu cả, tại vì là họ cứ tranh cãi nhau mãi ở trên tòa. Vì vậy mà cái việc đó nó cũng chưa có quyết định gì cả, cho nên tôi cũng không có an để nói, vì nó không có một cái tin tức gì là để có thể giải thích hay nói cho quý vị biết, ngoại trừ là họ tranh cãi nhau trên tòa, và những cái hồ sơ trên tòa thì nó dài cả biết bao nhiêu trăm trang. Cái vấn đề thứ hai là DAPA. DAPA tức là cho các em tới Mỹ trước 16 tuổi, họ thay đổi một chút về những cái điều kiện tốt hơn, làm cho nó tốt hơn. Và những các em mà tới Mỹ trước 16 tuổi mà ngày hôm nay các em ở đây mà không có cái dạng gì, các em có thể xin giấy tờ để mà ở đây hợp pháp và có cái thẻ xanh, có cái thẻ để đi làm, có cái thẻ để đi làm, chứ mà thẻ xanh có cái thẻ để đi làm. Thì những cái việc đó nó vẫn còn tiếp tục nhá. Mặc dù là nó tiếp tục nhưng mà nó vẫn có những cái fault, những cái sự sai nhỏ trong đó, họ cũng còn đang điều chỉnh những cái vấn đề đó. Cho nên nếu mà ai đang có cái DACA là Deferred Childhood Action á, thì đừng có làm cho cái hồ sơ đó nó mất đi nhá. Tiếp tục làm và tiếp tục giữ những cái dạng đó, tại vì biết đâu một ngày nào đó luật thay đổi thì mình lại có thể lấy được cái thẻ xanh. Ok. Và nhiều người cũng hỏi tôi những cái câu hỏi liên quan đến thời gian cứu xét hồ sơ như thế nào. Cứ mỗi một tháng thì họ đưa ra một cái tin tức, một cái báo cáo về cái nơi mà họ cứu xét những cái hồ sơ mà mình nộp vào ở California, ở cái vùng chung quanh California, thì họ nộp về California Service Center. Ở những cái tiểu bang khác thì họ nộp về những cái vùng khác. Nhưng mà đến cuối 30 tháng 9 năm 2015 thì họ nói rằng là những cái đơn mà họ cứu xét nhiều đơn lắm, nhưng mà những cái đơn mà chúng ta biết đến nhiều nhất đó là những cái đơn bảo lãnh hôn phu hôn thê. Bảo lãnh hôn phu hôn thê thì họ cứu xét là bây giờ khoảng chừng 5 tháng thì là cái hồ sơ sẽ có được cái sự chấp thuận. Nhưng mà tôi thấy là ít hơn, tại vì là ở những cái đơn mà tôi nộp thì là cái lời chấp thuận nó về sớm hơn một chút. Những cái đơn mà những người thường trú dân bảo lãnh cho vợ hoặc người con dưới 21 tuổi thì bây giờ họ đang cứu xét cũng khoảng chừng 5 tháng. Tức là I-130 đó, I-130 là dưới cái dạng F2A đó, F2A đó, thì là những người đó nộp đơn vào thì hiện giờ họ đang cứu xét khoảng chừng 5 tháng. Tức là sao? Tức là chúng ta nộp cái đơn I-130 vào trong cái văn phòng Laguna Niguel, văn phòng của California Service Center, thì đến động hôm nay thì 5 tháng sau, khoảng chừng 5 tháng sau họ cho mình biết là họ chấp thuận cái hồ sơ hay không chấp thuận cái hồ sơ. Nếu chúng ta có những đầy đủ giấy tờ, những người nộp giấy tờ vào là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ hoặc là bảo lãnh cho cha mẹ hoặc là con dưới 21 tuổi cũng 5 tháng. Hồ sơ I-130, những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho những người con không có gia đình quá 21 tuổi 5 tháng. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi cũng là 5 tháng. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình trên 21 tuổi, họ đang cứu xét ngày 24 tây tháng 4 2012. tức là quý vị cũng phải chờ khoảng chừng 3 năm hơn thì cái hồ sơ này mới chiếu xét xong. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em họ đang chiếu xét ngày 22 tới tháng 6 2011. Tôi nói đây là cái đơn I-130 thôi nhé. Vì vậy tôi phải lặp đi lặp lại để cho những người mà chưa lên chương trình thôi mà mở đi radio lên rồi nghe tôi nói là tưởng là tôi nói cái gì. Tôi đang nói về cái lịch trình cứu xét làm việc của những cái đơn mình nộp vào trong California Service Center, tức là trung tâm cứu xét hồ sơ bảo lãnh và những cái đơn khác về di trú. Những người nộp cái đơn xin đi du lịch, tức là Advance Parole, gọi là Travel Document, thì họ thấy 3 tháng họ đang cứu xét cái hồ sơ này và mất 3 tháng. Cho nên ai mà nói là tháng tới tôi cần phải đi về Việt Nam tại vì tôi cần phải về những cái gì đó, 3 tháng nhé, quý vị không làm kịp. Nhưng mà có những cái ngoại lệ, tôi không biết, tùy theo từng trường hợp, quý vị có thể vào trong Di trú Quốc gia Hoa Kỳ để mà yêu cầu họ như thế nào đó thì họ có thể cho mình cái travel document sớm hơn. Những người mà, tôi coi nào, những người mà nộp đơn trên cái phương diện đi làm á nha, đi làm mà xin chuyển diện, tức là adjustment status, I-485, những người đi làm thôi nhé, thì 4 tháng cũng mau ghê nhỉ, mau lắm đó. Những người nộp cái đơn xin bãi những cái lỗi mà họ đơn không được nhập cư, tức là waiver, ha, là I-601, 4 tháng. Đây là cái hồ sơ mà nhiều người không làm đúng, và vì không làm đúng có rất là nhiều những cái phức tạp xảy ra. I-751, tức là những cái đơn mà xin bãi những cái điều kiện là thường trú dân, họ đang cứu xét ngày 16 tháng 3 2015, tức là quý vị phải chờ cũng 6-8 tháng nhé. Về vấn đề Defer Childhood Action như tôi đã nói hồi nãy, DACA, thì họ đang cứu xét khoảng chừng 6 tháng. Còn những cái đơn khác thì nó không có liên quan gì lắm đến chúng ta, cho nên tôi không có đọc ra. Thì dụ như những người mà qua đây dưới cái dạng là có những cái khả năng xuất chúng, I-129, O Visa 2 tuần, không lâu, nhưng mà quý vị biết khái niệm đó là cách làm việc. Tôi không có đọc những cái tin tức này hàng ngày hàng tháng, mỗi tháng một, tại vì là nó không có liên quan, nó không có gọi là làm cho mình phải biết đến nhiều lắm. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi về vấn đề này, quý vị có thể gọi tôi hoặc là quý vị có thể xem lấy ở trên cái website của USCIS, ok? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Mỗi một ngày tôi thức dậy tôi phải nghĩ đến, thật ra là mỗi một ngày khi tôi đi về tôi phải nghĩ đến là ngày hôm sau tôi nói cái gì trên chương trình để cho quý vị biết rằng là những cái tin tức về những vấn đề liên quan đến pháp luật như thế nào. Và có rất là nhiều việc tôi muốn nói, vì mỗi một ngày đi qua nó có rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp xảy ra. Một trong những cái việc mà ngày hôm qua tôi rất là vui thích để tôi kể cho quý vị nghe một chút, để cho quý vị biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta có những cái chúng ta có thể nói rằng là đây là bổn phận của một người khác, nhưng mà hầu hết chúng ta phải tự cầm cái sự quyết định đó trong tay mình. Một người đến từ Việt Nam không có một ngôn ngữ tí nào về vấn đề Anh ngữ, bắt đầu đi làm ngay tức khắc là vì sao? Là vì đây là cái cá tính của cái người này, rất thích đi làm, rất thích tự nuôi mình, tự trọng và tự tìm cách sinh nhai, không muốn phải nhờ vả đến chính phủ, không muốn phải nhờ vả đến ai. Chị đi làm rất là cực khổ, với một cái số tiền mà lúc mà chị tới thì cái tiền tối thiểu được lãnh là có lẽ vài đồng. Chị đi làm bao nhiêu năm trời, cuối cùng thì chị qua đến California rồi chị vẫn tiếp tục đi làm, tạo dựng được một cái số tiền rất là nhỏ, chị bỏ vào một cái chương mục. Và lẽ thiên nhiên là chị cũng không biết gì hết, đi đến nhà băng, tôi nghĩ là như vậy. Đi đến nhà băng thì người nhân viên ở nhà băng mới nói với chị là số tiền này của chị, thì bây giờ chị bỏ vào trong cái chương mục này đi làm nhiều tiền hơn, tại vì tiết kiệm tiền được vài phần trăm hơn hay như thế nào tôi không biết. Thì chị cũng làm như vậy thôi, bỏ vào trong một cái chương mục tiết kiệm. Bỏ vào trong cái chương mục tiết kiệm đó thì chị nói an toàn rồi, tiền vào nhà băng thì tôi không sợ nữa rồi, tất cả mọi việc nó đã xong thì tôi ngồi đó thôi, nghĩa là để tiền tôi đó tôi không có đụng tới, tại vì tiền đó là tiền để khi là tôi về hưu tôi xài, tôi nghĩ là như vậy. Và khi mà tiền ở trong nhà băng, đây là cái lý do tại sao tôi muốn nói đến cái vấn đề này. Tất cả quý vị lắng nghe chương trình, quý vị nói tất cả những người mà không lắng nghe chương trình để họ phải làm như vậy. Là khi quý vị có tiền ở trong nhà băng, quý vị cần phải kiểm soát cái số tiền đó nó còn hay hết. Và bằng cách kiểm soát cái số tiền đó là quý vị nhận được cái bảng báo cáo của nhà băng mỗi tháng. Cho dù rằng là quý vị không biết cái tờ giấy đó nó nói cái gì, quý vị cũng phải mở ra để xem. Quý vị chỉ cần xem cái con số ở trong cái ngân khoản đó nó còn hay hết. Cái tiền đó của quý vị mà. Nhà băng họ là cái người giữ cái tiền đó cho mình. Okay. Nhà băng họ là cái người giữ cái tiền đó cho mình. Thì trên phương diện pháp luật, mình là creditor, mình là chủ nợ. Nhà băng là cái người cầm cái nợ này của mình. Nhưng không phải vì vậy mà mình nói rằng là ô thế thì họ thiếu tiền tôi, tức là họ cầm cái tiền của tôi thì họ phải giữ cái tiền của tôi cho nó đúng, làm cho nó sao như thế nào. Không hẳn là như vậy. Vì nếu quý vị không để ý đến cái số tiền đó, ngày nào đó nó không còn nữa, ngày nào đó quý vị nhìn lại cái nhà băng của quý vị không có tiền nữa, thì quý vị sẽ thấy rất là khổ sở. Tại sao tôi nói đến cái vấn đề này là vì tất cả mọi nhà băng mà quý vị làm việc với ngày hôm nay, hầu hết phần trăm của quý vị làm việc với những nhà băng lớn, lớn hàng đầu ở trên quốc gia này, họ là những người có bạc tỷ, trăm tỷ. Họ không để ý đến một người nhỏ nhoi như chúng ta. Cho nên khi chúng ta không mở cái bank statement đó ra, cái giấy tờ hàng tháng quý vị nhận được đó ra, thì dưới luật họ nói rằng là đó không phải là trách nhiệm của họ. Và nếu chúng ta phải đưa cái việc này ra trước chánh án tòa, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có lẽ không đủ chi phí, thời gian, ngoại trừ có một người luật sư nào đó họ chấp nhận bỏ thời gian ra để làm cái việc này cho quý vị. Và chỉ mong rằng là quý vị lấy lại được cái sự công bằng nếu chuyện đó có thể xảy ra. Khi mà cái việc vi phạm hợp đồng xảy ra giữa quý vị và nhà băng, mà nếu quý vị là cái người không có lấy cái trách nhiệm, không có đưa cái trách nhiệm đó, hay là không có dùng cái trách nhiệm đó cho chính mình, tức là quý vị cứ ngẩn ngơ không nhìn vào những cái statement hàng tháng đó, rồi một ngày nào đó quý vị mở ra cái nhà băng của quý vị, cái chương mục của quý vị không còn một đồng nào hết, lúc đó quý vị ngỡ ngàng tại sao. Nhà băng họ có một cái điều khoản là trách nhiệm là ở mình, và nếu cái gì đó nó không đúng mình phải báo cáo cho họ nội trong 60 ngày. Nhưng nói như vậy không hẳn là nhà băng họ có cái quyền mà nói rằng là tôi không làm thì sai hết. Tiền quý vị trong nhà băng quý vị để nó mất thì dáng mà chịu. Tại sao quý vị không gọi điện thoại cho chúng tôi để báo cáo, để nói rằng là tiền của quý vị không có, vì quý vị nghĩ rằng là cái này cái kia xảy ra, người này kia lấy tiền của quý vị. Nhưng mà đối với một người mà họ chỉ có vài chục ngàn để mà họ tiết kiệm suốt cuộc đời của họ và không biết làm cách nào, thì làm sao có thể gọi là với tới người đứng cầm quyền một cái nhà băng lớn trên toàn quốc để mà nói rằng là quý vị làm sai. Quý vị làm sai là vì cái ngân khoản của tôi nó có tên của tôi, khi mà những người khác họ bước vào với những cái tờ check có tên của một cái công ty mà công ty ma như vậy, tại sao quý vị lại cho họ cái tiền của tôi ra, từ trong nhà băng của tôi ra? Không phải là một cái check, không phải là hai cái check, mà rất là nhiều. Và khi cái chuyện đó đã xảy ra thì cái việc nhà băng họ phải nhìn vào là cái sự bất cẩn này là xảy ra từ đâu. Không phải những người ngồi sau cái kiếng ở trong những cái nhà băng đó họ có thể nói rằng là cái check này đưa vô thì tôi cash, có thế thôi. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, tại sao tôi làm được cái việc này là tại vì tôi đã đi làm ở những cái văn phòng mà những cái check mà quý vị đưa vào nhà băng đó, cuối ngày họ làm cái gì với những cái check đó. Cái sự bất cẩn đó nó quá sức thể, không thể nào chịu đựng được. Nhà băng họ không thể nào từ chối và nói rằng là vì cái người bỏ tiền vào trong nhà băng này đã không báo cáo cho họ biết nội trong 60 ngày, mà 60 ngày đó là 60 ngày họ là cái người có trách nhiệm phải tìm ra cái lý do tại sao. Tôi phải nói cho họ biết rằng là những cái check này họ làm là bất cẩn, là sai, là nhân viên của họ đã không làm đúng với cái bổn phận, và vì vậy cái người thân trưởng của tôi đã bị thiệt hại một số tiền khá lớn. Tôi nghĩ lớn là vì đối với chị ta đó là số tiền khá lớn. Nhưng mà lớn thì nó không lớn lắm, nhưng mà nó cũng khá nhiều cho với cái trường hợp của chị ấy. Và vì vậy, nhà băng họ từ chối ngay tức khắc, ngay từ đầu họ nói họ không làm gì sai. Tôi nói không thể nào không làm gì sai. Quý vị là một cái nhà băng, quý vị chỉ cầm tiền dùm cho những người đặt tiền vào trong nhà băng của quý vị. Thì tại sao quý vị lại không giữ cái số tiền này cho nó đúng? Khi mà có những người bước vào và nói rằng là đây là cái check, đây là cái check để mà lấy tiền ra từ cái ngân khoản, mà cái ngân khoản đó nó không phải là tên của cái check đó thì rất là sai. Tôi nói là rất là đơn giản, nhưng mà khi mà đi vào cái chỗ làm việc nó không phải là dễ dàng để mà chứng minh cho những người đứng ở cái vị trí hàng đầu trên cái nhà băng này để thấy rằng là cái việc của họ rất là bất cẩn và nhân viên của họ đã làm việc không có đúng. Vì vậy, cái kết quả nó có được hay không là ở cái sự hợp tác giữa những người thân chủ và những người luật sư. Cho nên khi quý vị làm việc với những người luật sư liên quan đến những cái hồ sơ của quý vị cần phải hợp tác với người luật sư để làm việc cho nó có kết quả tốt đẹp. Nhà băng họ gọi cho tôi ngày mai hôm qua, họ nói chứ là họ bằng lòng họ trả lại cái số tiền, nhưng mà họ không chấp nhận lỗi. Tôi cũng chả cần biết họ nhận lỗi hay không, tôi chỉ cần biết là thân chủ của tôi lấy lại được cái số tiền mà họ đã mất. Đó là một cái kết quả mà nó là cái lý do tại sao tôi làm việc về vấn đề hành luật, để giúp cho tất cả quý vị nếu được làm những cái vấn đề này để cho tất cả mọi người có được cái kết quả mà quý vị mong muốn. Nhưng mà không phải cái hồ sơ nào cũng có thể làm được như vậy, tại vì nếu nó không đi đúng theo những cái điều luật thì chúng tôi cũng không thể nào làm việc được. Nhiều người có không có hiểu và nghĩ rằng là có những cái hồ sơ tại sao tôi không làm là tại vì nó không có hợp với những cái điều luật đã được đưa ra, làm thì nó không có kết quả thì chúng tôi cũng không có thể nào mà giúp cho quý vị được. Cho nên nếu có thể làm được cái gì đó thì giúp cho tất cả mọi người, tôi cũng sẵn sàng làm. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng 12.90 AM. Sau đó sư vẫn kịp phụ máy cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu live, hầu hết là live trừ khi tôi phải đi công việc. Số điện thoại ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và tôi mong rằng là nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi và làm hẹn để tham khảo miễn phí. Nếu quý vị có những thắc mắc trong sổ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Trong tuần vừa rồi có hai cái hồ sơ đưa ra liên quan đến cái đơn 7I751, và hai cái hồ sơ này đã được quyết định bởi hai cái tòa chu vi tầng khác nhau. Một cái là ở chu vi tầng số 9 và một cái là ở chu vi, xin lỗi, một cái là chu vi tầng số 10, một cái là ở chu vi tầng số 11. Nhưng mà hai cái hồ sơ này nó đều có một cái mục đích, và đây là cái mục đích chính của tất cả mọi chánh án tòa khi họ nói đến những cái hồ sơ liên quan đến cuộc sống vợ chồng. Cái việc đầu tiên là họ nhìn vào cái hồ sơ là hai người này có bước vào một cái cuộc hôn nhân với cái những cái ý định tốt hay không. Một trong những cái sự quyết định bởi tòa di trú và những điều luật ở di trú, họ nói rằng là khi mà hai người này đứng trước mặt cái người làm cái hôn lễ, hôn phối đó, thì hai người này cái ý định của họ có sống đời với nhau hay không, đó là cái căn bản nhất. Sau đó chuyện gì xảy ra làm sao ai có thể biết được. Nếu chúng ta không thể nào mà chứng minh được cho họ thấy đó là cái sự quyết định của hai người khi đi đến hôn nhân vào cái lúc đó, thì những cái việc khác chung quanh đó nó không có một cái nghĩa lý gì hết. Chánh án ở trên tòa di trú phải quyết định những cái hồ sơ này, và họ nhìn vào cái tờ giấy cáo trạng đưa ra từ Bộ phận An ninh Quốc gia, tức là Department of Homeland Security. Họ nói rằng là những người này đã bước vào một cái cuộc hôn nhân giả dối, sham marriage. Sham marriage và họ nói rằng là những người này cố tình đưa ra những cái tin tức giả tạo để mà được chuyển diện, để mà có thẻ xanh. Nhưng mà không phải chỉ là họ nói, mà họ phải nhìn vào những cái hành động, những giấy tờ, những bằng chứng, tất cả những gì được nộp vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và khi mà họ đặt hai người này ngồi trước mặt họ, hay là hai người ngồi riêng rẽ để được phỏng vấn riêng tư, thì họ sẽ thấy rằng là những cái lời nói, những cái bằng chứng đó nó không có đúng. Không hẳn là có một người con với nhau mà có thể chứng minh rằng là hai người này là có một cuộc hôn nhân thật sự đâu. Đó chỉ là một cái dữ kiện thôi. Okay. Cái chính là làm sao quý vị có thể chứng minh rằng là quý vị muốn cái cuộc sống vợ chồng này với nhau khi mà quý vị lấy nhau. Để được chứng minh cái việc đó, không phải chỉ là nói, và cũng không phải chỉ là cầm tay, hoặc là đi phỏng vấn chung với nhau, hoặc là nộp đơn chung với nhau. Tất cả những cái việc đó là những cái việc cần phải làm trước khi chúng ta có thể chứng minh được rằng là cái cuộc hôn nhân này là một bona fide marriage. Một bona fide marriage tức là một cái cuộc hôn nhân tốt, một cuộc hôn nhân đúng thật sự. Và một khi Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ chứng minh được rằng là cái hồ sơ này không phải là cái hồ sơ thật sự, thì cái vấn đề kế là chúng ta phải ra đến tòa di trú. Và khi ra đến tòa di trú, đó là cái cơ hội thứ hai để quý vị có thể chữa cái hồ sơ này. Cái cơ hội thứ nhất là quý vị phải nộp cái hồ sơ vào trong Sở Di trú cho nó đúng cái I-751. Cái cơ hội thứ hai là khi ra đến tòa di trú, đó là cái cơ hội mà chúng ta làm sao để mà chứng minh rằng là cái việc làm ở Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã không có đúng vì họ quyết định sai. Thì mình phải làm cho nó đúng ở tòa di trú, làm việc ở tòa di trú, làm việc về vấn đề liên quan đến luật di trú. Không phải chỉ là nhìn vào cái hồ sơ, ồ tôi có thể làm được. Tôi rất là khó chịu khi mà tôi thấy quý vị đã không được tiếp đãi hoặc là đã không được giúp đỡ đúng với cái vị trí của một cái việc làm bởi bất cứ một người luật sư nào. Tại vì quý vị đi đến cái chỗ mà quý vị cần đến luật sư thì cái người luật sư đã phải biết rằng là cái việc làm của mình, cái bổn phận trách nhiệm của mình nó phải cho đúng. Và khi nó không đúng thì cái cuộc sống của quý vị sẽ bị xáo trộn. Và để mà đưa quý vị trở lại cái đường đi cho nó đúng, nó mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều những cái sự sửa soạn. Vì vậy mà tôi cứ ước gì rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về pháp luật, về di trú, nhất là về những vấn đề liên quan đến tòa di trú, quý vị cần phải tham khảo, phải xem xét cho nó kỹ trước khi quý vị quyết định là quý vị đặt cái hồ sơ đó ở trong tay một cái văn phòng nào làm việc cho quý vị cho nó đúng. Vì nếu nó đi không đúng thì quý vị sẽ thấy rằng là cái thời gian nó sẽ mất rất là nhiều. Ngày hôm kia ở trên tòa di trú, chánh án ở trên tòa di trú cho một cái ngày ra tòa trở lại vào năm 2017, năm 2018, khi chúng ta chưa hết năm 2015, quý vị cứ thử tưởng tượng. Và khi đến chuyện đó thì quý vị không có cái lựa chọn, chánh án đưa ra ngày nào thì mình phải chấp nhận ngày đó, mình không có thể nào mà nói rằng là tại sao tôi không có thể nào mà làm cái hồ sơ này xong vào năm 2011, hay anh xin lỗi năm 2016 được, không thể nào như vậy được. Và đó là một trong những cái sự khó khăn nhất làm về vấn đề pháp luật. Làm về vấn đề pháp luật tổng quát mà nói, nhiều người thắc mắc tại sao lâu quá vậy, tại sao lâu quá vậy. Tại vì cái việc làm nó phải đi từng bước một. Có thể có những cái bước chúng ta không cần phải làm, nhưng mà đó là phải nhờ cái sự hợp tác của cả hai bên, của cả hai luật sư, của cả hai người thân chủ của hai luật sư và của tất cả mọi người. Vì vậy tôi nói rằng là cái sự hợp tác giữa quý vị và những người làm việc với quý vị là luật sư sẽ rất là quan trọng. Nếu cái sự hợp tác đó không có, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, là số điện thoại ở văn phòng Empire Law Offices trong giờ phát thanh. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Và khi quý vị đi phỏng vấn ở Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, quý vị cần phải biết rằng là những gì sự thật nó sẽ thể hiện. Và nếu những gì không phải là sự thật, nó sẽ làm cho quý vị rất là khó chịu và rất là đối trí. Tại vì một khi cái người nhân viên ở Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ mà họ bắt đầu họ hỏi những cái câu hỏi, mà họ hỏi câu hỏi đó họ lặp đi lặp lại, là quý vị phải biết rằng là những cái câu trả lời của quý vị đã không có đúng rồi. Và nếu chúng ta không ở trong cái tình trạng cuộc sống vợ chồng ở chung một căn nhà, thức dậy mỗi một sáng, buổi tối thứ sáu hai người làm gì, tuần trước hai người đi đâu, hai người ăn cơm với những bữa cơm như thế nào, trong cái phòng ngủ của mình đó có cái giường hay là cái giường to giường nhỏ như thế nào, có cái tủ đựng quần áo hay không, quần áo của mình ở để đâu, quần áo của chồng mình hay là vợ mình để ở đâu. Tất cả những cái câu hỏi đó họ đều có quyền hỏi, nếu mà chúng ta tránh đi được cái sự phỏng vấn thì tốt nhất nhé. Tránh được cái sự phỏng vấn không phải là cái hồ sơ nào cũng phải đi phỏng vấn hết đâu. Mình làm đúng thì họ nhìn qua cái giấy tờ thấy là họ chấp thuận, họ cho mình cái thẻ xanh, thế là xong thôi. Nhưng mà nếu mình làm không đúng thì nó sẽ ra rất là nhiều công việc khác. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh ở số 408-917-7030, ở văn phòng là 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và website là www.empirelawoffice.com. Bây giờ thì cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Và bây giờ thì quý vị có thể bắt đầu nghỉ về hưu, đi về nghỉ cuối tuần trước về hưu. Khánh Thi thì muốn cuối tuần và tôi thì muốn về hưu. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều, trở lại với Khánh Thi.
Là xưa về hưu sớm vậy á? Sớm dữ vậy, làm gì sớm dữ vậy, thôi phải làm. Nói chứ luật sư mà về hưu rồi không biết làm gì ấy, thật đấy, ở nhà cũng buồn. Quý thính giả với lại luật sư thấy có nhiều lúc nhiều người là về hưu rồi họ vẫn làm việc đó luật sư. Lúc đi làm thì lại muốn về hưu, mà lúc mà về hưu thì lại muốn trở lại làm việc. Thôi luật sư làm việc đi nha.
Đúng rồi.
Chừng nào cái quý thính giả nói giờ không cần luật sư nữa thì lúc đó luật sư mới có quyền về hưu. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Kính thi chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe với nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư vào sáng thứ hai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ sáng luôn. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Cảm ơn thính giả, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, những hợp đồng mua bán này, rồi hợp đồng mướn cơ sở thương mại hoặc là hợp đồng mướn nhà cửa, quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office, số điện thoại 408-947-7717-408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717-408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình có thêm một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và lúc nào cũng gặp nhiều may mắn.